Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 23 của quyển Về Sờ do nhà văn Kim Nhật viết về bí mật của mặt trận giải phóng miền Nam. Vì đi mượn nhà, thu xếp chỗ ăn ở, tức là chi bộ xã đã chọn những gia đình đảng viên hay có cảm tình đặc biệt với cách mạng để nhờ họ theo dõi hành vi của cán bộ, chiến sĩ, báo cáo cho chi đội xã biết mọi việc, để cho chi bộ xã nhận xét thêm có gì khả nghi, có gì đáng chú ý, hoặc sau này báo cáo thẳng về cho cấp ủy đảng của đơn vị, hoặc có biện pháp thích ứng tại chỗ. Trong việc đi tìm người trước gia đình, chi bộ xã cũng lựa người đáng tin cậy để sau này khi đưa gia đình của cán bộ, chiến sĩ đến, báo cáo cho chi bộ xã biết tình hình của gia đình đó, nghèo giàu như thế nào, gặp được những gì ở đó, gia đình đó đối với cách mạng ra sao, con cái chồng vợ của họ ra sao. Còn những nhà chung quanh hay du kích sẽ giúp đỡ không chỉ có nghĩa là mỗi khi động dẫn cán bộ chiến sĩ trốn trại, đưa xuống hầm bí mật hay địa đạo, mà nếu thấy cán bộ chiến sĩ đó có gì khả nghi, có hành động gì chứng tỏ muốn thoát ra khỏi xã hoặc vào vùng giặc thì theo dõi triệt để và bắt giữ khi cần. Chẳng những vậy, gia đình của cán bộ chiến sĩ đó phải tìm cách lân la nói chuyện, điều tra về hoạt động của gia đình, vân vân. Đấy, bổn phận của chi bộ xã đối với việc nghỉ phép liên lạc gia đình của cán bộ chiến sĩ, dù ở cấp nào đi nữa cũng vậy. Đừng có ai tưởng bở, ngỡ rằng cái giấy giới thiệu của đơn vị chỉ có tính cách nhờ chi bộ xã giúp đỡ, được liên lạc gia đình dễ dàng. Nó là một cái giấy thông báo, cái giấy ủy quyền cho cán bộ chi bộ xã trọn quyền hành động đấy. Sau thời gian nghỉ phép, cán bộ chiến sĩ trở về đơn vị ít hôm thì cấp chỉ huy đơn vị thế nào cũng được nhận báo cáo của chi bộ xã về trường hợp nghỉ phép của cán bộ chiến sĩ đó ở tại xã như thế nào, kèm với nhận xét của chi bộ. Nếu trường hợp đó có gì lạ và cần thiết quan hệ, còn không thì thôi. Khi về đến đơn vị, chính trị viên giả bộ mừng rỡ thăm hỏi gia đình mạnh giỏi nè, đời sống thế nào, gia đình cho bao nhiêu tiền nè, gặp gỡ mấy ngày, tình hình vùng địch ra sao. Không tinh ý cho đó là công tác động viên chính trị thông thường, nhưng để ý sẽ thấy đó là một cuộc điều tra. Song song với cuộc điều tra công khai, tiểu tổ đảng, chi bộ, đảng viên còn điều tra qua tình cảm, qua những lúc tình cờ và sinh hoạt chung để biết thêm. Cái chuyện gia đình sống thế nào, cho những gì, đặc biệt là cho bao nhiêu tiền, hết sức được quan tâm. Người ta sẽ đánh giá tư tưởng, đánh giá tinh thần chịu đựng gian khổ, đánh giá lập trường giai cấp vững hay không, đánh giá mức tình cảm gia đình nặng nhẹ đến cỡ nào. Nói chung, tất cả mọi thứ tìm hiểu, đánh giá cho thật đúng, nhận xét về lập trường tư tưởng và đạo đức, được cân nhắc hay không, được vào đoàn, vào đảng hay không, cũng bị ảnh hưởng ở vấn đề này một phần. Như vậy, ra khỏi đơn vị đã có chi bộ xã kiểm soát, về đơn vị có ban chỉ huy, có chi bộ và hệ thống đảng kiểm soát, nhiều vụ kiểm thảo, khiển trách hay hoan hô, khen thưởng là điển hình đưa ra học tập chung sau khi liên lạc gia đình đã từng xảy ra ở chiến khu. Được nghỉ phép liên lạc gia đình, ai cũng mừng, nhưng kèm theo cái mừng đó còn có cái lo, cho nên tay nào đi nghỉ phép liên lạc gia đình về cũng cố che giấu bớt đi những sự kiện xảy ra, dựng lên một tình huống sao cho có lợi về mặt chính trị của mình, nghĩa là phải có thủ đoạn, khôn ngoan, kín đáo và trình bày sao cho ăn khớp, tiền hậu bất nhất hoặc thật thà quá đỗi thì coi như lỗ to. Trong những năm qua, ở giờ có biết bao nhiêu là giai thoại về chuyện liên lạc gia đình của chiến sĩ, cán bộ được nhắc đi nhắc lại ở cửa miệng của mọi người. Nào chuyện cán bộ mùa thu tập kết về liên lạc gia đình vợ con lần đầu tiên, với cảnh con không cho nhìn cha, đuổi ra khỏi mùng. Nào chuyện gặp gia đình thì lòi đuôi thành phần. Nào chuyện nhận tiền nhiều ít. Nào chuyện bị gia đình lôi cuốn, bỏ cách mạng, hủ hóa, vân vân. Nhắc những giai thoại đó để cười vui cũng có, để châm biếm mỉa mai cũng có, để chia sớt buồn thay cho người trong cảnh cũng có. Nói chung là đủ cả. Có một anh chàng cán bộ mùa thu về giờ Đầu năm 1963, công tác ở Cục Tham mưu, gia đình anh ta ở tại Sài Gòn, thuộc loại giàu có lớn, sản nghiệp, chỉ có sơ sơ vài cửa hàng xuất nhập cảng, vài chục căn phố và ba bốn cái villa cho thuê. Cũng chính vì chỗ gia đình thuộc loại thương mại, nên khi anh ta đề nghị xin phép thăm gia đình thì cấp trên cho ngay. Theo đúng thủ tục, trước đây anh ta đã có gửi thư về cho Thành ủy Sài Gòn, điều tra xem gia đình như thế nào, liên hệ về chính trị ra sao, thì được trả lời cho biết chẳng có gì đáng kể, thuộc loại tư sản thương mại, cầu an, cốt làm giàu chứ không có xu hướng chính trị gì đặc biệt. Trước khi đi, chính trị viên kiêm bí thư cấp ủy đơn vị dặn riêng anh ta. Theo tình hình chỉ thị của đảng ủy ba cục, thì tất cả cán bộ mùa thu khi liên lạc với gia đình thăm hỏi, vui vẻ với gia đình vài hôm thì thôi. Nếu có vợ con đến thăm thì giải quyết vấn đề tình cảm chừng một tuần đã là nhiều, không nên ở lâu bất lợi. Có điều cần nhớ mấy điểm thuộc về nguyên tắc là không tiết lộ cho mọi người biết mình là cán bộ mùa thu, chỉ trừ riêng gia đình biết và yêu cầu gia đình khi về thành không được tiết lộ cho ai biết. Đó là nguyên tắc cảnh giác cách mạng của đảng. Về vấn đề chính trị, khi gặp gia đình phải điều tra xem tình hình gia đình, khuynh hướng chính trị, những ưu khuyết điểm của gia đình đối với ý thức đấu tranh cách mạng để báo cáo thật thà cho đảng ủy biết. Dù là đối với gia đình, công tác chính trị bao giờ cũng cần thiết. Riêng cá nhân đồng chí thì đó là gia đình. Nhưng đối với tinh thần của một đảng viên thì đó là nhân dân quần chúng. Trong con người của đồng chí có đủ hai yếu tố, nhưng cá nhân là phụ thuộc. Đảng mới là yếu tố chính. Do đó, trong gia đình, quan điểm đối xử, giao tiếp vẫn là quan tâm của đảng, quan điểm của cách mạng. Thể hiện lập trường giai cấp của công nông vững vàng, bao giờ cũng đặt quyền lợi của đảng, của cách mạng lên trên, là đảng viên, là cán bộ đồng chí phải thể hiện đầy đủ tính chất của người đảng viên. Mà là đảng viên trung kiên, phải biết đấu tranh, giáo dục, lãnh đạo gia đình. Tôi nói thế, đồng chí cũng hiểu rồi đấy. Riêng vấn đề giúp đỡ, liên hệ vật chất với gia đình cũng cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Về việc bảo vệ cán bộ, đơn vị sẽ giúp đồng chí một đồng chí cảnh vệ theo bảo vệ. Nhưng nếu có thể được, đồng chí cũng nên giúp cho đồng chí bảo vệ liên lạc gia đình và kiểm soát anh ta. Thôi, đồng chí thu xếp rồi đi đi. Trong những điều chính trị viên đơn vị dặn, có thể tóm tắt vào mấy việc là hạn chế tình cảm, giữ nguyên tắc cảnh giác cách mạng, không được quên mình là người đảng viên. Thoáng qua các điểm đó, tưởng không có gì hệ trọng, nhưng có đi sâu vào, phân tích kỹ thì thực hệ trọng vô cùng. Hạn chế tình cảm có nghĩa là dù sao, 10 năm xa cách, được gặp lại cha mẹ, vợ con, không được tỏ ra vui mừng quá độ, không được kể chuyện thương nhớ ra làm sao, nhiều đến mức nào, làm như vậy tỏ ra nặng tình cảm cá nhân. Mọi người chung quanh, nhân dân quần chúng sẽ đánh giá tinh thần, lập trường của người con cán bộ còn yếu, gặp cha mẹ. Chỉ giữ ở lại vài hôm là đủ, không được ở lâu. Nếu là vợ, thì cái chuyện xa cách 10 năm tuy lâu, nhưng gặp nhau, giải quyết tình cảm 5-7 bữa là quá đủ. Cái chuyện ân ái, nhớ thương của riêng cá nhân phải gác sang một bên, kéo dài những ngày ân ái chỉ làm bận rộn thêm, làm giảm sút nhễ khí. Dễ gây cho những hiện tượng xem nhẹ việc đấu tranh, chiến đấu, tình cảm chi phối công tác. Giữ nguyên tắc cảnh giác cách mạng thì đó là một vấn đề lớn. Giữ bí mật công tác, đơn vị, tổ chức, lai lịch cán bộ là chuyện thường, ai cũng làm được. Nhưng phải cảnh giác với chính mình mới là điều quan tâm đến nhất. Phải cảnh giác với chính mình vì những yếu tố vật chất, tình cảm gia đình, bên ngoài nó là những kẻ thù đáng sợ của tư tưởng. Phải biết tránh sự cám dỗ của nó, đấu tranh tư tưởng. Yếu thì nó sẽ phá hủy công trình giác ngộ của đảng hàng mấy mươi năm. Biết đâu khi gặp gia đình, mẹ, vợ, con than vãn điều gì đó, rủ rê thoát ly cách mạng, đưa ra một đời sống vật chất quá ư đầy đủ, hấp dẫn, nhất là những chính kiến hay phiền muộn, đụng chạm gì đó đến quyền lợi của gia đình gây thiệt thòi, ức hiếp cho gia đình do những cán bộ đảng ở địa phương gây ra, vân vân. Để bảo đảm mọi vấn đề được giải quyết đúng và dễ dàng thì không được quên mình là một đảng viên. Người đảng viên suy nghĩ giải quyết vấn đề bao giờ cũng theo nguyên tắc đường lối của đảng. Gia đình lớn của những người đảng viên là chi bộ đảng, là toàn đảng, là các đồng chí của mình, gia đình riêng của người đảng viên phải đứng sau đảng, theo đảng, nếu trái ngược lại quyền lợi của đảng thì đó là kẻ thù của đảng. Bởi vậy, không được quên mình là một đảng viên, vì đảng tính, đảng kỷ mới có thể được bảo toàn. Chính trị viên còn sợ anh ta quên nên nói thêm vấn đề liên hệ vật chất. Liên hệ vật chất tức là vấn đề tiền nong, vật dụng gia đình mang đến cho. Điều nhắc nhở đó, nó muốn nói rằng, anh không xin xỏ cái gì hết nghe chưa? Gia đình có mang đến cho cái gì á thì cũng phải liệu mà nhận đấy. Ngoài ra, chính trị viên cho biết có một bảo vệ viên đi theo, phải lo giúp đỡ và kiểm soát hành vi của cậu ta khi gặp gia đình. Điều đó cũng có nghĩa là cậu ta sẽ là tai mắt của đơn vị, của đảng, sẽ ngầm kiểm soát ngược lại để báo cáo cho chính trị viên biết. Hai thầy trò anh ta lên đường, mỗi người một chiếc xe đạp từ khu B vượt qua cầu sắt Bổ Túc, rồi theo con đường kiểm băng qua ngã tư Sóc Xoài, qua suối Đôi, suối Chiết, vượt sông Bà Hảo, đến nghỉ đêm ở suối Ông Hùng. Sáng dậy, hai thầy trò đi một mạch, băng ngang rừng Bời Lời, đến thẳng Hố Bò, Đống Đô ở Bến Đò Cạp. Sau khi liên hệ địa phương, anh ta đưa cho bà già làm nghề rước gia đình một cái hình 46, chụp bán thân của anh ta. Kèm theo đó là một kỷ vật riêng của gia đình tặng lúc anh ta đi tập kết, để khi nhìn hình ảnh và kỷ vật sẽ tin đó là con cái của mình, là chồng của mình. Đồng thời, anh ta cho địa chỉ, cách thức tìm kiếm, tên tuổi, cũng như sơ lược về lý lịch của anh ta, phòng khi gia đình có từ chối, nghi ngờ, thì nói thêm cho gia đình tin. Lúc ở đơn vị, chính trị viên có dặn dò này nọ, anh ta có bổn phận phải dạ dạ cho qua chuông. Nhưng khi đến Hố Bò, qua cái sinh hoạt của đồng bào địa phương, qua cái sinh hoạt của những cán bộ khác đến liên lạc gia đình tại đây, phè phẩn, chè chén, túi bụi, tưng bừng, nên trong một phút nổi hứng, anh ta quên phén đi. Có lẽ anh ta nghĩ, hey, gian khổ bao nhiêu năm rồi, xa cách bao nhiêu năm rồi, mình phải có hưởng thụ một tí thì cũng chả làm sao. Ở đây xa đơn vị, Tết thằng cha đó mới biết. Vả lại, anh em khác đi liên lạc gia đình cũng chè chén phè phẩn, sắm món này vật kia, thấy ai có nói gì đâu. Thằng cha ấy bảo mình cân nhắc việc liên hệ vật chất gia đình, điều đó có nghĩa là vật nào cần thiết lắm mới xin xỏ, đừng đòi hỏi quá đáng, tốn kém cho gia đình, vậy thôi, chứ gì. Anh ta liền lấy giấy, kê ra một lô vật dụng, nào xin một cái radio Philips transistor, một cái đồng hồ lõi đắt tiền, một cặp viết pa ke, rồi các vật dụng vật cho đến những món ăn anh ta thèm, trà sữa, cà phê, thuốc thơm, vân vân. Cái bản kê khai của anh ta có đến vài chục món, như cái toa bổ hàng xén. Chả là anh ta biết gia đình anh ta giàu, lại được cưng chiều từ lúc bé, thì bấy nhiêu món đây, có kể gì, ăn nhầm gì, cân nhắc việc liên hệ vật chất, thì mình đã cân nhắc quá rồi đấy. Anh ta bảo, chú bảo vệ, à mày chuẩn bị đánh răng súc miệng và uống thuốc sổ cho trống cái dạ dày đi nhé. Phen này tụi mình phải đốt cho đã đời cái miệng, bồi dưỡng triệt để, cho có đủ sức mà công tác cho đảng. Bà già đi sang Bưng Còng đón tàu đò từ Bến Xúc để đi đến chợ Bình Dương, rồi từ chợ Bình Dương đi xe đò thẳng đến Sài Gòn. Như vậy, vừa đi vừa về chỉ mất có 2 ngày, trễ lắm là 10 giờ sáng ngày sau sẽ về đến. Anh cán bộ nhà ta mừng khấp khởi trong bụng. Xót lại tiền trong túi cũng còn được vài trăm, móc hết đưa cho chú bảo vệ đi lùng mua gà, rượu, đồ nhắm về xơi cho kỳ hết trong ngày. Anh ta biết ngày hôm sau, mẹ mình đến thế nào cũng đến, mang nhiều tiền để cho mình, thì tội gì phải nhịn ăn nhịn uống. Còn bà già đi rước giùm gia đình của anh ta, khoảng 11 giờ hơn thì đến chợ Bình Dương, lên bờ, bà ta đi thẳng đến bến xe đò Sài Gòn, bước lên xe ngồi chờ, mấy phút sau xe chạy. 2:30 chiều hôm đó, bà ta men theo địa chỉ đã ghi, đến trước một cái biệt thự, đi qua đi lại ngắm xem tình thế một hồi, rồi nhận chuông. Mấy con chó chạy ùa ra, theo sau là một chị ở lên tiếng hỏi, à bà muốn tìm ai? À tôi là bà con với bà chủ nhà, tôi muốn gặp bà chủ. Nhà nói, bà con của bà chủ nhà, chị ở mở cổng, bà già theo vào, gặp mẹ anh cán bộ đang đứng ở cửa nhìn ra. Mẹ anh ta thấy một bà già lạ quắc, tỏ vẻ khó chịu, xách đôi mắt lên. Chị ở thưa. À thưa bà này bà nói là bà con với bà, muốn gặp bà. Ê, à, bà con tao sao tao không biết mặt cả. Đoạn quay lại nhìn thẳng vào bà già dò xét, nghi ngờ. À bà ở đâu mà bà bảo là bà con với tôi? Nhờ anh cán bộ cho biết rõ quê quán, cách thức đối đáp nên bà già đi rước gia đình trả lời xui rót. Nhưng mẹ anh cán bộ vẫn ngơ ngác không biết. Bà già đành phải nói thêm, nói nhỏ, chỉ vừa đủ nghe. Hey, tôi có quen với cậu Út. Miệng nói, tay cho vào túi, lấy tấm hình bán thân 46 của anh cán bộ đưa ra. Mẹ anh ta vừa nhìn thấy, chớp mắt mấy cái, đón lấy ảnh, tay run run, lật phía sau lưng, thấy để mấy chữ, kính tặng má, nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt rạng rỡ của bà. Biết có chuyện không thường, nên bà quay lại bảo chị ở. À, thôi mày đi ra đằng sau, á, coi bếp nút đi, à, rồi nấu cho tao ấm nước sôi. Nước sôi nấu sẵn trong phích không thiếu gì, nhưng vì thấy chị ở còn chàng ràng phía sau, không lẽ đuổi vào, không đuổi để nó nghe thì nó dám nghi lắm. Đành kiếm công việc mà sai nó, cho nó khỏi nghi ngờ. Sau đó, bà dẫn người lạ đến phòng riêng của bà, đóng cửa lại, cử chỉ đó tố cáo cho người mang tin đến biết là bà đã chấp nhận. Bà mừng lắm, nhưng bà cũng chưa chịu nhận ngay. À, cậu này ở đâu mà bảo là con của tôi? À, thưa bà, cậu Út đây đã đi xa về, nhờ tôi đến rước bà cho cậu ấy gặp mặt. Hiện giờ cậu ấy đang ở gần nhà tôi, ở tại Hố Bò Bình Dương đó. Ủa, sao lạ vậy cả? Cái cậu này lạ thiệt. Khi không bảo là con của tôi, lạ quá chứ. Tôi đâu có đứa con nào ở xa, mặt mũi coi lạ quắc như vậy. Đến chừng đó, bà già rước gia đình mới chìa ra một tấm lắc bằng vàng tây, có khắc tên anh cán bộ trước ngày tập kết. Bà đích thân đi mua làm kỷ vật tặng cho con. Vừa đưa, vừa tấm tắc, bà già nói. Thưa bà, cậu Út có nhờ tôi á gửi đến bà cái vật này. Bảo là kỷ vật của bà cho cậu ấy để làm kỷ niệm. Tôi cũng thông cảm với bà là phải cẩn thận như vậy mới giữ được bí mật. Nếu không á ở tù chết thì còn gì. Cho nên tôi mới phải đưa vật này ra. Và đây là miếng giấy cậu Út viết nhờ xin bà những món này. Mẹ anh cán bộ giờ mới chịu tự nhận là mẹ, khỏi phải nói. Sau đó bà hỏi bà già đi rước gia đình bằng trạm thứ hàng trăm thứ chuyện về con trai Út của bà. Nó ốm mập thế nào, nó khỏe mạnh ra sao, có buồn không, vân vân, đủ thứ. Bà tỏ ý nóng nảy, muốn đi ngay bây giờ để gặp con bà. Nhưng bà già kia lại bảo, khuya mai đi sớm, giờ này đến Bình Dương không có tàu chạy, phải đợi đến sáng mai kia. Chị ở chạy lên báo. À thưa bà, ấm nước sôi ạ. À. Ừ, mày coi châm vô phích cho đầy đi. Dạ, đầy rồi. Ừ, đầy rồi thì thôi. Bà sửa soạn thay đồ, gọi tài xế lái cho bà đi chợ Sài Gòn mua đồ. Ngoài những món cậu đã ghi, bà còn mua thêm những món mà bà đậu chừng con bà đang thiếu. Trong lúc đó ở nhà, bà già đi rước gia đình đi tới đi lui quanh nhà. Nhìn món này, ngắm món kia, lắng tai nghe ngóng có ai ở trong nhà, họ sinh hoạt ăn nói ra làm sao, để đánh giá, để đoán chừng về thân thế, về ảnh hưởng của gia đình này ra sao. Bà già quan sát rất kỹ, ghi nhớ vào lòng, để về báo cáo lại cho chi bộ xã biết. Bà mẹ anh cán bộ đi chợ Sài Gòn mua đồ trở về một xe, đi suốt cả buổi chiều, khi về còn đi thông tin cho các con trai con gái của bà đã có vợ có chồng ra riêng biết có tin thằng Út. Buổi tối hôm đó, cả gia đình các con bà kéo tới, hỏi thăm đủ thứ chuyện, cười nói vui vẻ. Bà già đi rước gia đình trả lời không kịp thở, người nào cũng chăm chú nghe, họ hỏi đủ thứ, hết chuyện thằng em thì đến chuyện mấy ông giải phóng, mấy ông Việt Cộng sống ra làm sao, súng nhiều hay ít, họ có giữ, có hiền, vân vân. Bà già rước gia đình được một mẻ tuyên truyền lớn, tha hồ, bà ca tụng cái hay, cái tốt theo sự suy diễn của bà. Để thưởng công, chịu khó liên lạc giùm thằng con bà móc túi cho bà già đi rước gia đình 2.000 bạc. Khuya lại, bà già rước gia đình phụ sách đồ đạc cùng với bà mẹ anh cán bộ dẫn theo đứa cháu nội gái ra đi ra bến xe đồ Bình Dương. Bà già kia dặn nhỏ, Ra xe, tôi phải ngồi riêng, bà ngồi riêng, đừng có hỏi chuyện gì hết, làm như tôi với bà không có quen biết gì. Khi xuống xe cũng vậy, tôi xuống trước, bà xuống sau, tôi đi đâu, bà theo đó, đi xuống dưới tàu cũng vậy. Dọc đường, công an, cảnh sát, lính tráng có hỏi bà, bảo là đi Dầu Tiếng, Bến Xúc gì đó, đi thăm xui gia, thăm cháu nội, cháu ngoại gì đó, cũng được, nghe bà. Rồi mọi việc xuôi chèo mắt máy, hơn 10 giờ sáng hôm sau, tàu đò cập bến ở bến đò Cạp. Chưa đầy 10 giờ, anh cán bộ nhà ta đã thấp thỏm chờ đợi. Dẫn chú bảo vệ đi men ra bờ sông, ngóng tới, ngóng lui, xem giờ. Chừng nghe tiếng tàu xịt xịt chạy đến, rồi cập vào bờ, anh ta với chú bảo vệ núp vào bụi rậm. Sợ hành khách dưới tàu nhìn thấy rõ ràng. Nhìn thấy, rõ ràng là mẹ anh ta đến thật. Có cả cô con gái, nhà ai đẹp quá chừng. Lạ, anh ta thắc mắc. Không biết có con gái của ai. Chắc cháu nội, con của mấy người anh của mình thôi. Đứa nào cả, hồi lúc mình đi, tụi nó hãy còn là con nít lóc cóc cả. Bây giờ chúng nó lớn thế đấy. Hai bà cháu ăn mặc thật sang, khác hẳn đời sống lam lũ của bà con nông dân ở đây. Hình ảnh đó trong một giây gợi lại đầu anh ta nếp sống thành thị, lên xe xuống ngựa, xe hoa, xa hoa mà anh ta đã sống trước đây. Mấy người húi hoái, khệ nệ xách đồ đạc lên, tàu đã tách bến chạy khuất, anh ta nói với chú bảo vệ. Ê, anh ta với chú bảo vệ hiện ra, má, má, má mạnh giỏi hả má? Rồi tiếng khóc, tiếng sụt sịt mũi. Và mọi hình ảnh cảm động y như bất cứ một cuộc gặp gỡ đoàn tụ nào sau những năm tháng dài xa cách trên cái trái đất này. Hai thầy trò xúm nhau phụ sách bớt đồ đạc, nào giỏ to giỏ nhỏ, nào túi lớn túi con. Liếc mắt nhìn qua, anh ta thấy có rất nhiều thực phẩm và vật dụng, biết chắc là phen này hy vọng của mình nhất định sẽ thỏa mãn hoàn toàn. Anh ta hí hửng kể chuyện huyền thiên cho mẹ và cháu gái nghe, từ chuyện tập kết ra công tác ở miền Bắc, rồi trở về miền Nam, cho đến bây giờ, nhất nhất, đều thuật lại không sót chi tiết nào. Về đến nhà trọ, sau bữa ăn thịnh soạn, nhờ những thực phẩm của mình mang theo, mẹ anh cán bộ tươi cười, mở cái sách tay, nói theo giọng bà chủ. À, con cho người về rước, thình lình quá, má không có kịp sửa soạn gì hết. Tháng này hàng họ thì lôi thôi, tiền bạc kẹt ráo. Mấy cái dãy phố cũng chưa thâu được tiền, nên má đem theo nhắm mớ cho con xài đỡ. Lôi trong sách tay ra một bó bạc, toàn giấy 500, bà đưa cho con. Nè con cất mà xài đỡ đi, tại má kẹt tiền, chứ không phải má tiếc gì với con đâu. Từ bé đến lớn, từ lúc ra Bắc, rồi trở về Nam, chưa bao giờ trong túi anh có đến 2.000 bạc, giờ thấy một bó bạc. Toàn là 500 của mẹ đưa cho mình, mắt anh ta hoa lên, xúc động đến tột độ, anh ta lắp bắp. Trời đất, sao nhiều dữ vậy má? Đâu có 100.000 gì đó thôi. Trời ơi, con ở trong rừng có xài bao nhiêu đâu mà má cho dữ thần vậy? Vậy mà má bảo con xài đỡ. Mẹ anh phủi tay. Ủa, bộ chỗ bay không có thành phố tiệm buôn mua bán gì sao? Trời, rừng mà thành phố gì? Mua đồ thì phải nhờ mấy anh em tiếp phẩm họ mua ở biên giới hoặc ở đây do mấy con buôn mang từ Sài Gòn hay Tây Ninh lên, chứ trong rừng có tiệm buôn hàng quán gì đâu má. Thì thôi, cũng cất lấy, rồi cần gì thì nhờ anh em họ mua cho. Mẹ anh với cô cháu gái ở chơi vài hôm rồi về Sài Gòn, còn hai thầy trò anh ta ở lại ăn hút phè phỡn cho đến hơn tuần sau mới chịu trở về đơn vị. Lúc đi, chiếc xe đạp của anh ta trống trơn. Sau bọt ba ga chỉ trơ trơ chiếc ba lô lẹp xép, nhưng khi về thì chiếc xe đạp, lốp máng, lốp đeo, lốp cột đùm đề, cái ba lô no cứng, chưa kể cái radio Philips anh ta mang trước ngực. Về đến đơn vị trời đã tối, anh ta tắm rửa, đi ăn cơm xong là tổ chức ngay một tiệc trà, cà phê cacao sữa, bánh trái anh ta lôi ra chất trên bàn. Anh em trong đơn vị thấy anh ta về, kéo tới hỏi thăm này nọ. Cả ban chỉ huy của anh ta cũng có mặt. Mọi người đều cười nói vui vẻ, kể chuyện tào lao bác xế, chuyện Sài Gòn, chuyện đồng bằng, chuyện đánh giặc, chuyện đời xưa, đủ cả. Thuốc ruby, hết gói này bóc sang gói khác, khói nhà mịt mù, không khí thật vui vẻ. Anh cán bộ nhà ta thỏa mãn hết sức. Anh ta nghĩ thầm trong bụng, À, phen này mình không khác gì trúng số, đãi đằng anh em cho phủ phê, quá mức yêu cầu thế này, có vậy nó mới vui, chia sớt với nhau mà hưởng thụ, chẳng ai có thể nói năng gì mình được. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, chính trị viên bảo anh ta, à anh về á, cất ca muỗng rồi lên văn phòng, mình hội ý một chút. Chuyến đi này, để lấy lòng vài người, nên ngoài việc mua sắm cho anh còn mua vài món để tặng cho những kẻ ở nhà. Riêng chính trị viên ở đơn vị, thấy ông ta ao ước cặp viết ba ke 61, anh ta sẵn tiền mua ngay đem về biếu, được cặp viết ông ta mừng vô kể. Có vậy, sau này, mỗi khi cần liên lạc gia đình hoặc trong công tác, đứng về phương diện đảng, ổng sẽ nhớ đến mình, giúp đỡ nhiều việc. Anh ta cất muỗng xong, mở ba lô, lấy cái hộp nhung đựng cặp viết đắt giá, hí hẩn lên văn phòng, gặp chính trị viên đang ngồi uống nước. Anh ta xôm vào, ngồi xuống. À, xin tặng anh cặp viết này để làm việc, lâu nay thấy anh thích, lần này đi liên lạc gia đình, bà già cho chút đỉnh tiền, nên tôi nhớ tới anh ngay. Chính trị viên nở mũi sung sướng, cười toét miệng đến mang tai, mãi lo ngắm nghía, vuốt ve cặp viết. Có đến hơn 10 phút sau, mới nhớ đến hai tiếng cảm ơn. Uống hết bình nước trà đậm, hộp viết bỏ vào túi xong, mặt chính trị viên bỗng sa sầm xuống. À, kỳ này đi liên lạc gia đình, má anh cho anh bao nhiêu? Anh cán bộ đang vui vẻ, mặt tái đi, mắt trân trân nhìn chính trị viên, đón nhanh tình thế, anh ta đâm bối rối. Ồ, dạ, cũng chút đỉnh thôi anh. À, chút đỉnh là bao nhiêu? Không dám nói thật. Cũng không biết phải trả lời sao cho ổn, anh ta còn đang ú ớ, thì chính trị viên thân mến giở cái giọng nhát gừng mà người ta thường mệnh danh là giọng nói ó đâm, theo sau một câu nói nhạt giọng, chậm rãi. Hàng họ thì kẹt, mấy dãy phố thì chưa thâu được tiền mướn, túng quá, nên má cho con đâu trăm ngàn gì đó xài đỡ. Ngừng một chút, đồng chí chính trị viên cà khịa. À, phải vậy không anh? Chút đỉnh xài đỡ vậy mà, có bao nhiêu đâu, đúng chứ? Mà anh có còn nhớ lời dặn của tôi hôm trước lúc anh mới đi không? Dạ. Là cán bộ, là đảng viên, anh gương mẫu vậy đó hả? Tôi nhắc nhở, anh rằng gia đình có cho thì phải liệu mà nhận. Anh có biết hành động đó nó biểu hiện tư tưởng gì không? Mất lập trường giai cấp, ngại khó, ngại khổ, cầu an hưởng lạc. Thiếu ý thức đấu tranh, thiếu kỷ luật tính, đảng tính, tư tưởng cách mạng bị lung lay. Nói chung, không phải tôi quy tư tưởng anh, chụp mũ gì anh, nhưng thực tế, theo lời báo cáo của đồng chí cảnh vệ là như vậy đó. Chỉ mới đêm hôm mới đến, toàn đơn vị đều biết cái chuyện xài đỡ của anh. Mấy anh em quần chúng ngoài đảng, chiến sĩ, họ còn có phản ứng, thì đứng về mặt tổ chức, thay một đơn vị, thay mặt đảng. Tôi yêu cầu anh làm nộp cho tôi một bản tự kiểm, phân tích kỹ lưỡng, để trước tiên là kiểm thảo trong phạm vi tổ của cán bộ, sau đó đưa ra chi bộ và toàn đơn vị. Anh phải nhớ kể lại các sự kiện một cách rõ ràng, có chi tiết về tất cả mọi hành động của anh, ăn xài quy quát, từng món, từng chữ, cả số tiền 100.000 đó, anh định sẽ sử dụng như thế nào, anh phải báo cáo cho tập thể, cho đảng biết. Thôi, anh về làm bản tự kiểm đi. Chừng như thấy chưa đủ, chính trị viên dường còn ức hiếp chi đó, nói thêm. Anh cũng thừa biết, mẹ anh phi lao động mà, ngồi một chỗ, ngồi trong mát, không làm việc gì hết, thì tiền đó là thứ tiền bóc lột nhân dân, thứ tiền không chính đáng. Anh biết rõ nguồn gốc của nó như vậy, mà vẫn vui nhận, vui vẻ hưởng thụ, có phải anh cũng a tùng theo bóc lột nhân dân lao động, cười trên cái sự đau khổ của kẻ khác không? Anh cán bộ lúc đầu thì bối rối, sợ sệt, xấu hổ, cúi đầu, nhưng sau cùng thì ngẩng lên, mặt đỏ phừng, môi miếm lại, đầu anh ta niễn đi với thái độ bất bình tĩnh, rõ rệt. Anh ta vẫn không nói một câu nào, mắt anh ta lì xuống, thoáng nhìn ngang, miệng túi áo của chính trị viên dừng lại một giây trên cái hộp viết ba ke mà anh ta vừa tặng. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 23 của Về Giờ đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 24. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.